bài viết Tết xưa trong thơ cũ qua ngòi bút của tác giả Vũ Quận Phường. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là ngày Tết cổ truyền rất quý, rất cần những cảm xúc hồi cố, nhớ lại nếp xưa mà bâng khuâng với hồn dân tộc. Xin mời tìm về những thay đổi, những phong tục Tết ngày nay không còn nữa hoặc đã biến đổi đi nhiều. Thuở bé tôi đeo chiếc khánh vàng, quần đào xẻ đũng, áo hàng lam, chân đi hài đỏ, tay thu pháo. Chú bé của đầu thế kỷ 20 đón Tết như thế đó trong thơ Lan Sơn. Thi sĩ Lan Sơn tên thật là Nguyễn Đức Phòng, sinh năm 1912. Chú bé đầu thế kỷ 20 đón Tết ăn mặc với màu sắc tưng bừng vàng đào lam đỏ. Bài thơ viết đầu những năm 30 mà nay đã là ký ức rồi. Người viết thở dài nuối tiếc nhớ thương rồi, rượu hạ hơi rồi hết vị men. Con người bao giờ chả ru mình bằng ký ức. Ngôi nhà xưa cũ nát bao giờ cũng chất chứa yêu thương, nhưng cũng không phải vì thế mà người ta thích quay về ở lại đâu. Tâm lý con người là như thế đó, và có như thế mới đáng yêu phải không ạ? Chúng ta sống lại trong hồn nét xưa, một đi không trở lại, để mường tượng bóng dáng của cha ông, để khấn vào trời đất như Vũ Đình Liên ngày xưa đã khấn: hồn ở đâu bây giờ? Thưa quý vị, mang hương vị Tết đậm đà nhất là những cái Tết ở quê hương. Đậm đà vì đối với phần đông người Việt, nó là cái Tết của thuở ấu thơ. Và hơn nữa, nông thôn là nơi trầm lắng sâu đậm nhất những tập tục cổ truyền. Phiên chợ tất niên ở miền quê nào cũng trộn rộn nao nức. Thi sĩ Đoàn Văn Cừ lưu lại trong văn chương Phiên chợ Tết vùng quê Nam Định đầu thế kỷ thứ 20. Bút pháp hiện thực của thơ hồi ấy vào khoảng năm 1939 cũng đã đủ sức cạnh tranh với phim tài liệu bây giờ. Cảnh đi chợ, cảnh hộp chợ, rồi cảnh chợ tang rất thật, rất sinh động và cũng không kém phần hốm hỉnh, gợi được cả linh hồn của làng mạc cư dân. Chúng ta đọc thơ mà như được sống lại trong làng xưa ngày Tết cũ. Anh hàng tranh kiểu kịch quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mải nghiền hí hoái viết thơ xuân. Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhắm đọc vài hàng câu đối đỏ. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phao phao. Một đoạn liền 23 câu, câu nào cũng sắc sảo như những câu thơ vừa được trích, quả đã thành một bảo tàng ký ức về hương vị Tết xa xưa. Không khí phiên chợ Tết này đủ sức làm giàu tâm hồn chúng ta cả về hương vị truyền thống lẫn tình cảm dân tộc. Trước Đoàn Văn Cừ nửa thế kỷ, khoảng cuối thế kỷ thứ 19, thì cụ Nguyễn Khuyến trong một cái Tết tha hương cũng đã từng lưu luyến không khí phiên chợ tất niên ở quê nhà. Tháng chạp 24 chợ đồng, năm nay chợ hộp có đông không? Nguyễn Khuyến nhớ cái rét trong mưa bụi của đồng bằng miền Bắc, lại nhớ cái tập tục nếm rượu của các bô lão trong làng khi mua rượu để tế đình đêm giao thừa. Gió, trời, mưa bụi còn hơi rét, nếm rượu tương đền được mấy ông? Giọng thơ thật chân thật, những chi tiết thân thuộc phiên chợ của làng nghèo nhỏ nhoi xao xát. Nhưng nỗi nhớ Tết, nhớ làng trong lòng người viết lại thật là sâu đậm. Đấy là cái tài lắng lọc tâm lý của cụ Tam Nguyên làng Yên Độ, đất Bình Lục, Hà Nam. Thưa quý vị, nhà thơ Tú Xương, ông sinh năm 1870, mất năm 1905, chuẩn bị Tết cũng đai cát cướp. có thì thật ra là có hết, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có gì. Hãy nghe lời thơ của ông. Rượu cúc nhắn đem, hàng miếng quẩy, trà sen mượn hỏi, giá còn kêu, bánh chưng sắp gói e nồm cháy, giò lụa toan làm, sợ nắng thiêu. Còn thi sĩ Nguyễn Bính, sinh năm 1918, mất năm 1966, viết rất nhiều bài thơ về Tết. Nhưng bài thơ sau này chỉ thoáng một nét người về quê ăn Tết mà gợi nhớ, sức gợi nhớ rất ngần xa. Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn, có đàn trâu trắng lội ngang sông, có cô thợ nhuộm về ăn Tết, sương gió đường xa trám má hồng. Đọc bốn câu thơ này, người đọc cứ thấy xao xuyến buồn mà không hiểu tại sao. Phải chăng do nỗi phiêu bạc lầm lội của cô thợ nhuộm? Giờ đây thì những trai làng gái làng xa quê kiếm sống một ngày cũng lắm hoàn cảnh. Câu thơ cộng hưởng thêm với bao nhiêu số phận của người về ăn Tết. Bài thơ Trường Thiên Độc Vận Xuân Tha Hương nói lên được nỗi lòng người xa nhà lúc năm hết Tết đến. Lời thơ mưng mưng nỗi buồn lưu lạc bất đắc chí của Nguyễn Bính. Cột nhà hàng xóm lên câu đối, em đọc tương tư giữa giấy hồng, thiên hạ đua nhau mà sắm Tết, một mình em vẫn cứ tay không. Chị ơi, Tết đến em mua rượu, em uống cho say đến não nùng, uống say cười vỡ ba gian gác, ném cái chung tình xuống đáy sông. Đêm giao thừa là đêm mà được khá nhiều thi sĩ ký thác nỗi niềm. Với Nguyễn Trãi thì trong đèn chực tuổi cay con mắt, đốt trúc khua nà đắng lỗ tai. Thơ Quốc Âm thế kỷ thứ 15 có thể hơi lạ với ngôn ngữ bây giờ. Qua giao thừa là chực tuổi mới, thức khuya nên cay mắt. Nhưng chữ cay mắt mà dẫn đến đắng tai thì quá thật là tài tình. Ý thơ nương tựa vào nhau mà biến hóa, đốt pháo trúc để xua đi cái tà ma, tức là khua na, mà đắng lỗ tai. Lẽ ra thì phải nói là ù tai, là in tai, nhưng đắng tai là để chiếu vào chữ cay mắt ở trên. Thêm một tuổi là thêm một lần thu cay đắng vào giác quan. Cái đặc hiệu của phút giao nối năm mới năm cũ cũng được Nguyễn Khuyến lưu ý. Nhất cử liên niên hướng vị cùng, một câu thơ nối liền hai năm mà cái hứng vẫn chưa hết, đúng là thơ khai bút lúc giao thừa. Và khai bút cũng là nét đẹp của người có chữ nghĩa thời xưa. Rượu ngon nhấp giọng đưa vài chén, bút mới xô tay thử mấy hàng. Nhưng từ khi thơ được viết bằng chữ quốc ngữ thì chất ước lệ đã được bớt đi. Chúng ta gặp nhiều nét đời thực. Tập tục ngày nguyên đán được Nguyễn Bính lưu giữ khá đầy đủ qua lời của người mẹ dặn dò các con và thông qua sự quan sát của chú bé còn chưa biết chữ. Sáng ngày mồng một sớm tinh sương, mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường, mở hàng mỗi đứa 5 xu rưỡi, rửa mặt hoa mùi nước đượm hương. Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên, bút lông dầm mực viết lên trên. Trên những gì tôi chẳng biết, giữa đề năm tháng, dưới đề tên. Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, bài thơ này với những tập tục ấy đã xa lăng lắc. Và những người trực tiếp mang kỷ niệm về nó chắc chẳng còn mấy. Nhưng đọc lại những câu thơ, sao mà ấm dạ. Thuở ấy, non nước nhà mình thanh bình quá. Thưa quý vị, đọc thơ Tết của nhiều thời, phong phú nhất là của thời thơ mới, vào khoảng năm 1930 đến 1945. Chúng ta mới thấy được cái trộn rộn, cái tưng bừng, cái xao xuyến, cái bâng khuâng qua những bài thơ của những ngày chuẩn bị Tết. Thơ viết về ngày mùng 1 Tết chủ yếu lại là thơ ghi việc chứ không nhiều tâm hồn. Đến khi cái Tết đã đi qua, những vần thơ lại bâng khuâng theo năm tháng, lại u hoài như tiếng thở dài chấp nhận cõi nắng sương của đời người. Thi sĩ Đào Tấn, sinh năm 1845, mất năm 1907, đã hạ bút. Khi cây nêu hạ xuống, ngàn nỗi lo theo người. Hay Nguyễn Bính, xong ba ngày Tết mẹ tôi lại, đầu tắt mặt tối nuôi chồng con. Còn thi sĩ Đoàn Văn Cừ thì ngay khi tan phiên chợ Tết, đã buồn rồi. Lá đa rụng tơi bời quanh quảng chợ. Thưa quý vị, nước ta thuở ấy chuyên về nông nghiệp, cái nghèo nên niềm vui của người dân quê chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày Tết mà thôi. Bao nhiêu ước vọng suốt cả một năm trời dồn cả vào những ngày Tết, mong cho đến Tết để được ăn xôi với chè. Nữ sĩ Hằng Phương nhớ đôi guốc mới hồi còn ấu thơ, mẹ mua cho, chỉ dám đi thử trên giường để đến những ngày Tết khai trương cho mới. Mẹ ơi, nhớ Tết năm nào mẹ mua guốc mới ướm vào chân con. Con đi lết thết trên giường, đợi ngày mùng một ra đường mới tin. Nguyễn Khuyến thấy bà con náo nức chuẩn bị Tết với bao nhiêu trù liệu, với bao nhiêu hy vọng mà thấy xót xa. Dăm ba ngày nữa tình xuân tới, pháo nổ nhà ai, một tiếng đùng đùng, một tiếng pháo ngắn ngủi, thế là hết Tết, thế là lại đầu tắt mặt tối. Cái tâm lý ấy có lẽ là buồn thương nhất cho những mùa Tết xưa. Không khí trộn rộn với bao nhiêu tập tục trang nghiêm của Tết Nguyên Đán này đã chuyển thành ký ức. Phải đọc lại thơ văn xưa thì chúng ta mới có thể tìm thấy lại được. Vì vừa theo dõi bài viết Tết xưa trong thơ cũ của tác giả Vũ Cùng Phương.